Thơ Quang Dũng, biên soạn và giới thiệu Kiều Văn, nhà xuất bản Tổng hợp Đồng Nai ấn hành năm 2006, người đọc Trung Nghị, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Quang Dũng, nhà thơ ở một làng quê Trung Du miền Bắc, có cái tên hết sức dân dã, xứ Đoài, thuộc tỉnh Sơn Tây xưa, nay là Hà Tây. Sơn Tây xưa, cửa ngõ phía tây bắc thủ đô Hà Nội, là một vùng đất từ lâu đời đã nổi tiếng với những di tích lịch sử và văn hóa đặc sắc, đồng thời cũng là vùng đất của những thắng cảnh như chùa Tây Phương, chùa Thầy, Sài Sơn, núi Ba Vì, xã Đường Lâm, chùa Mía, đỉnh Tây Đằng, v.v. Chắc chắn, khí đẹp núi sông của Sơn Tây xưa đã hun đúc nên một Quang Dũng có dòng máu hào kiệt, có chí vọng cống hiến cuộc đời cho đất nước, có tình quê, tình người đằm thắm và có hồn thơ hồn nhạc đậm đà. Quang Dũng là một nhà thơ chiến sĩ khá tiêu biểu của giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc. Trong hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ, tất cả mọi người Việt Nam có lương tri, dù họ xuất thân từ những giai tầng xã hội khác nhau và dù họ mang tính cách cá nhân khác nhau, đều có chung một nhận thức: độc lập cho Tổ quốc là trên hết. Mang nhận thức sâu sắc đó, Quang Dũng đã dấn thân vào những trận chiến đấu với giặc Pháp, bất kỳ ở đâu, bất kỳ mục tiêu quân sự nào. Quang Dũng là mẫu thi sĩ kiêm chiến sĩ, có thân hình cường tráng của một hiệp sĩ. Ở ông, khẩu súng và cây bút luôn đánh bạn với nhau khăng khít dưới sự điều khiển của một vị chủ tướng đa năng và phong phú cả về tư duy lẫn tình cảm. Mẫu người như Quang Dũng rất phổ biến trong cuộc kháng chiến chống Pháp, họ là những con người từ nhân dân mà ra, luôn luôn sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, trong chiến đấu luôn tỏ rõ tinh thần anh dũng của một người lính chân chính, nhưng không sở trường về các môn tranh quyền đoạt vị, mưu cầu danh lợi. Phần lớn họ, khi chiến tranh kết thúc, lại trở về với cuộc sống dân dã với ruộng đồng, dường như họ tiếp thu một cách nhuần nhị cái tư tưởng an bần lạc đạo của cổ nhân. Tuy nhiên, trong tâm khảm họ không bao giờ mờ phai những ấn tượng chói ngời của một thời oanh liệt. Bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng được nhiều người biết đến, trong đó nổi bật hình ảnh của những người lính can trường và khá lãng mạn. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá giữ oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm. Lúc cuối đời, trong tâm hồn, Quang Dũng vẫn đau đáu ngọn lửa lạ kỳ của thời chiến trận. Khúc hành quân từ buổi hoa niên, chen lẫn tiếng cười khinh nỗi nhọc, bước trên sấm đất dậy bom rền, bóng anh trắng vách trường sơn dựng. Những người tóc đã trắng. Thơ Quang Dũng vẫn vang vọng về quá khứ, nơi biết bao chiến sĩ vô danh đã vĩnh viễn gửi thân lại núi rừng. Đợi làm sao, người đã chết bây giờ, người đã chết đi vào kỷ niệm, đã xa vời như ánh sáng trăng sao. Đường chiều thứ bảy. Thơ Quang Dũng còn khắc họa được thế giới bên trong mình, cả một truyền thống văn hóa, tinh thần vô cùng tốt đẹp. Hình ảnh những người lính giàu chất thơ ấy đã tạo nên sức hấp dẫn chẳng kém gì những nhân vật tiểu thuyết. Lính mấy chàng vất vả, tìm sống một đêm thơ, rượu nhỏ một ly thôi, một ly cho đỏ mặt, cho lên hương cuộc đời. Bàn tay như rễ cây, bộ râu hơn bàn chải, anh ôm con người ta, anh ôm ghì nó mãi. Lính râu ria. Thơ Quang Dũng còn có một đóng góp đáng kể, miêu tả hiện thực lớn lao của quê hương Việt Nam, của con người Việt Nam trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Một bức tranh sinh động về tình quân dân. Người lính ghé nhờ, mẹ già đầu tóc bạc phơ, răn reo nét khó, người vào run sốt, giữa chưa đòi đắp chăn, mẹ già hối đun nước, lấy thêm chiếu đắp, kiếm thêm mền, nhớ. Và những tâm tư chứa chất trong lòng người, đôi mắt người Sơn Tây u ẩn chiều lưu lạc, buồn viễn xứ khôn khuây. Đôi mắt người Sơn Tây là những đường đi qua ngõ trúc, mẹ già thao thức ngó qua phên, hành quân trong đám người đêm ấy biết có con thương của mẹ hiền. Đường trăng. Những bài thơ của Quang Dũng cùng những bài thơ như Bên kia sông Đuống của Hoàng Cầm, Việt Bắc của Tố Hữu v.v. tựa như những ký ức quý giá của một thời kỳ lịch sử đã qua, với bao sự kiện, bao vui buồn, thương yêu, hy vọng và bao chăn trở, nghĩ suy. Điều nổi bật trong thơ Quang Dũng là tính chất trữ tình, thấm đẫm tinh thần nhân văn, truyền thống ngàn đời của dân tộc ta, từng kết tinh trong thơ Chinh Phụ Ngâm, thơ Nguyễn Gia Thiểu, Nguyễn Du, v.v. Chính tinh thần ấy đã khiến nhà thơ viết được những câu thơ bi tráng như Anh bạn dãi dầu không bước nữa, cục lên súng mũ bỏ quên đời. rải rác biên cương, mổ viễn xứ, chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Áo bào thay chú anh về đất, sông mã gầm lên khúc độc hành. Tây Tiến. Chất bi tráng ấy bật lên từ bản chất của những con người chân chính của một dân tộc anh hùng trong hoàn cảnh của cuộc chiến tranh tàn khốc cam go. Bản chất nhân ái ở Quang Dũng đã làm tuôn trào những cảm xúc xót thương sâu thẳm, da diết khi nhà thơ rơi vào những cảnh huống mặt trong lòng đau và để lại trong lòng chúng ta những ấn tượng khó phai. Đây là cảm nghĩ của nhà thơ trước nấm mồ của một người lính châu Phi. Chabi Chabi, tên như một bài thơ rất đẹp. Chabi nằm dưới mộ, còn bao giờ về với quê hương? Chabi Chabi, còn bao giờ qua biển để về với đất trời bên ấy? 20 tuổi trẻ nằm đây, lòng đất Việt Nam hiền hậu. Chabi Chabi, bài thơ gợi nhớ đến bài Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. Điều sau cùng cần phải nói, Quang Dũng là mỗi người có một vẻ đẹp riêng, thẳng ngay, trong sạch, cao quý, pha một chút ngang tàng. Những ai biết ông đều dành cho ông lòng trân trọng và những tình cảm thân thương. Từ sự thẳng ngay ấy đã sinh ra những phần thơ chân thực và chính sự chân thực đã làm nên nền tảng cho cái hay, cái đẹp của thơ Quang Dũng. Kiều Văn.